From age immemorial, societies
từ lâu lắm, xã hội đã dựa vào sức mạnh đạo đức của phụ nữ, trong khi chắc chắn không phải là ảnh hưởng tích cực duy nhất ở nơi làm việc trong xã hội, thì nền tảng đạo đức do phụ nữ cung cấp đã chứng tỏ là điều duy nhất mang lại lợi ích cho chung cho xã hội. Có lẽ vì điều đó rất quan trọng, nên sự đóng góp của phụ nữ đã bị đánh giá thấp. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ảnh hưởng của các phụ nữ tốt, nhận ra một số triết lý và khuynh hướng đe dọa sức mạnh và vị trí của phụ nữ, và lên tiếng đưa ra lời yêu cầu các phụ nữ nên nuôi dưỡng sức mạnh đạo đức bẩm sinh bên trong họ. Phụ nữ được sinh ra với một đức tính nào đó, một ân tứ thiêng liêng mà làm cho họ thành thạo trong việc thấm nhuần các đức tính như đức tin, lòng can đảm, sự đồng cảm và cải tiến các mối quan hệ và văn hóa. Khi ca ngợi đức tin chân thật, ông tìm thấy ở Timôthê, Phaolô thấy rằng đức tin này đã ở trong lợi ích bà nội con và trong ơn đức mẹ con. Cách đây nhiều năm, trong khi đang sống ở Mexico, tôi đã đích thân quan sát điều mà Phaolô đã coi muốn nói. Tôi nhớ lại một người mẹ trẻ đặc biệt, một trong số nhiều phụ nữ của giáo hội tại Mexico. Và đức tin nơi thượng đế của chị ấy đã tô điểm cuộc sống của họ một cách tự nhiên nên đến nỗi dường như khó khăn nhận biết. Chị phụ nữ đã đến mến này thể hiện một thấm quyền đạo đức phát sinh từ lòng nhân từ mà đã ảnh hưởng tốt đến tất cả mọi người xung quanh. Cùng với chồng chị đã hy sinh một số thứ vui và tài sản vì các ưu tiên cao hơn của họ dường như không hề do dự. Khả năng của chị để làm những công việc như nâng đỡ cúi xuống và cân bằng với con cái của chị gần như là siêu nhân. Chị có nhiều trách nhiệm, nhưng chị luôn luôn thanh thản một cách tuyệt vời và có một ý thức về việc làm của thần đấy. Giống như đấng cứu rỗi, việc ban phước cho những người khác bằng cách phục vụ và hy sinh đã làm cho chị trở nên cao thượng. Chị là tấm gương sáng về tình yêu thương. Tôi đã được ban phước rất nhiều nhờ ảnh hưởng đạo đức của phụ nữ, nhất là mẹ tôi và vợ tôi. Trong số các phụ nữ khác mà tôi ngưỡng mộ với lòng biết ơn là Anna Danes. Anna và chồng của bà là Henry cùng bốn người con của họ là một trong số những người tiên phong của giáo hội ở Hoa Kỳ. Bắt đầu vào những năm 1930 khi Henry còn là một sinh viên tiến sĩ tại Đại học Rutgers, ông và bà Anna đã làm việc không mệt mỏi với trường học và các tổ chức dân sự ở Metuchen, nơi họ sinh sống, để vượt qua những định kiến mạnh mẽ chống lại những người Mạc Môn và để làm cho cộng đồng thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả các cha mẹ nuôi dạy con cái. Chẳng hạn, Anna tình nguyện làm việc cho tổ chức Hội Thánh Thiếu Niên Kitô Hữu và trở thành một nhân vật quan trọng không thể thiếu được. Trong vòng một năm, bà được chỉ định làm chủ tịch của Hội Bổ Trợ của Những Người Mẹ, rồi sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc của Hội Bổ Trợ Những Người Mẹ. Rồi khi nhiệm kỳ 2 năm của mình kết thúc, bà đã được yêu cầu để ứng cử vào một trong 3 chức vụ của phụ nữ. Gia đình tôi dọn vào tiểu giáo khu New Brunswick khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Chị Danes chú ý đến tôi và thường biểu lộ rằng bà rất tin tưởng vào những tài năng và tiềm năng của tôi. Điều đó đã cảm ứng tôi muốn vươn lên cao hơn tôi có thể đạt được nếu không có bà ấy khuyến khích. Một lần nhờ bà đã chu đáo cảnh cáo trước và kịp thời, nên tôi đã tránh được một tình huống mà xảy ra thì chắc là sẽ rất hối tiếc. Mặc dù Anna Danes đã qua đời, những ảnh hưởng của bà vẫn tiếp tục được cảm nhận và phản ánh trong cuộc sống của con cháu của bà. Bà ngoại của tôi là Edina Swenson dạy tôi phải tận tâm trong sự phục vụ của chức tử tế. Bà khuyến khích tôi học thuộc lòng lời cầu nguyện ban phước lành tiệc thánh bán và nước, giải thích rằng bằng cách này tôi có thể đưa ra những lời cầu nguyện này với sự hiểu biết và cảm nghĩ lớn lao. Bằng cách quan sát các bà giúp đỡ ông ngoại tôi là một tộc trưởng giáo khu, khơi dậy trong tôi một sự tôn kính về những sự việc thiêng liêng. Bà ngoại Swenson không bao giờ học cách lái xe, nhưng bà có thể dạy các thanh niên cách trở thành những người đàn ông mang chức tử tế. ảnh hưởng đạo đức của một người phụ nữ không được cảm nhận mạnh mẽ hoặc được sử dụng để mang lại lợi ích không ở đâu bằng ở trong nhà. Bối cảnh tốt nhất để nuôi dạy thế hệ đáng vươn lên là trong gia đình truyền thống, nơi mà một người cha và người mẹ cùng hòa thuận làm việc để lo liệu cho gia đình. Nơi nào không có mẫu mực gia đình lý tưởng, thì người ta cố gắng để bắt chước càng giống với các lợi ích của mẫu mực đó, càng tốt đối với hoàn cảnh cụ thể của họ. Bất kể tình huống nào đi nữa, một người mẹ có thể tạo ra ảnh hưởng vô song cho bất cứ người nào hoặc bất cứ mối quan hệ nào khác qua sức mạnh của tấm gương và điều giảng dạy của người mẹ. Các con trai của người ấy học cách tôn trọng phụ nữ, các con gái của người ấy học cách biết nuôi dưỡng đức hạnh của riêng chúng và bên vực cho điều đúng, lặp đi lặp lại tuy nhiên không nổi tiếng. Tình yêu thương và những kỳ vọng cao của một người mẹ dẫn con cái của mình hành động có trách nhiệm mà không bào chữa, nghiêm túc và học vấn và phát triển cá nhân, cũng như liên tục đóng góp cho sự an lạc của tất cả mọi người xung quanh. Anh cả Maxwell có lần đã hỏi, khi lịch sử thực sự của nhân loại được hé lộ hoàn toàn, thì sẽ có những tiếng súng hoặc âm thanh đầy soi dẫn của bài hát Ru Con không? Các cuộc đình chiến quan trọng của những người đàn ông trong quân đội hay lịch sử hòa giải của các phụ nữ trong nhà và khu xóm dù đã xảy ra trong các cái nôi và nhà bếp sẽ chứng tỏ là một ảnh hưởng mạnh mẽ hơn dù đã xảy ra trong chính quyền trang. Vai trò của phụ nữ trong việc tạo ra mầm sống là thiêng liêng nhất. Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta có một nguồn gốc thiêng liêng và rằng chúng ta phải trải qua cả sự sinh ra phần xác lẫn một sự tái sinh phần hồn thì mới đạt được vương quốc cao nhất trong thượng thiên giới. Như vậy, các phụ nữ đóng một vai trò quan trọng, đôi khi có thể là nguy hiểm tính mạng trong công việc và vinh quang của thần đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Là những người bà, người mẹ và các vai trò mẫu mực, các phụ nữ là những người bảo vệ các nguồn sống, những ngày mỗi thế hệ tầm quan trọng của sự thanh khiết và mạc tính dục. Bằng cách này, họ là một ảnh hưởng văn minh trong xã hội. Họ đã cho thấy điều tốt nhất nơi những người đàn ông. Họ đã làm cho các môi trường lành mạnh tồn tại mãi mãi để nuôi dạy con cái an toàn và khỏe mạnh. Thưa các chị em, tôi không muốn tán dương các chị em nhiều quá, vì đôi khi chúng ta làm như thế trong các bài nói chuyện vào ngày lễ mẹ, mà làm cho các chị em không thấy thoải mái. Các chị em không phải là hoàn hảo, tôi không cho rằng các chị em là hoàn hảo. Như tôi có ý muốn nói là cho dù các chị em là độc thân hay đã kết hôn, cho dù có con cái hay không, cho dù lớn tuổi, trẻ tuổi hoặc trung niên, thì thẩm quyền đạo đức của các chị em là rất quan trọng. Có lẽ chúng tôi đã không biết ơn hoặc nhận ra giá trị của các chị em và ảnh hưởng của các chị em. Chắc chắn là có những khuynh hướng mà sức mạnh ở nơi làm việc đang cố gắng để làm yếu đi. Tôi xin được đề cập đến ba điều với tinh cách là một lời cảnh cáo. Một triết lý nguy hiểm làm suy yếu ảnh hưởng đạo đức của phụ nữ là việc làm giảm giá trị của hôn nhân. Vai trò làm mẹ như là một nghề nghiệp. Một số nhà tư tưởng bên vực khuyên phụ nữ đã coi thường việc nội trợ, tranh luận rằng việc này hạ nhục phụ nữ và nhu cầu liên tục của việc nuôi dưỡng con cái là một hình thức bóc lột. Họ nhạo báng điều họ gọi là con đường của người mẹ như là một nghề nghiệp. Điều này là không công bằng hoặc không đúng. Chúng ta không làm giảm giá trị của những người phụ nữ, những gì phụ nữ hoặc nam giới hoàn thành trong bất cứ nỗ lực hay nghề nghiệp xứng đáng nào, nhưng vẫn nhận ra rằng không có một điều nào tốt lành hơn vai trò làm cha mẹ trong hôn nhân. Bất cứ điều nào khác mà một người phụ nữ có thể hoàn thành, thì ảnh hưởng đạo đức của người ấy cũng không sử dụng được tốt hơn là trong gia đình. Thái độ đối với tình dục của con người đe dọa thẩm quyền đạo đức của phụ nữ trong nhiều khía cạnh. Việc phá thai và thuận tiện cho cá nhân hoặc xã hội tấn công ngay ở giữa khả năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ và phá hủy thẩm quyền đạo đức của người ấy. Điều này cũng đúng với sự vô luân về mặt tình dục và cách ăn mặc hở hang không những làm mất phẩm cách của phụ nữ mà còn ủng hộ cho lời dối trá rằng bản năng tình dục của một người phụ nữ chính là điều quyết định giá trị của người phụ nữ ấy. Từ lâu đã có một sự thiên vị trong nền văn hóa mà kỳ vọng là phụ nữ phải thận trọng về mặt tình dục trong khi bào chữa cho hành động vô luân của nam giới. Sự bất công của một hành động thiên vị như vậy là hiển nhiên, và nó đã bị chỉ trích và từ chối một cách thích hợp. Trong việc từ chối điều đó, người ta đã hy vọng rằng những người đàn ông sẽ vươn lên tới tiêu chuẩn chân thật cao hơn. Những điều ngược lại đã xảy ra. Phụ nữ và thiếu nữ giờ đây đang được khuyên khích sống lang nhang, bừa bãi, giống như sự thiên vị kỳ vọng ở nam giới. Trước đây, các tiêu chuẩn cao hơn của phụ nữ đòi hỏi những người đàn ông phải cam kết và có trách nhiệm. Thì bây giờ, chúng ta có mối quan hệ tình dục mà không hề có lương tâm, gia đình không cha, cảnh nghề khó gia tăng. Một lãnh vực thứ ba đầy quan tâm đến những người nhân nhanh sự bình đẳng, mong muốn xóa bỏ tất cả những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Điều này thường có khuynh hướng nham thúc đẩy người phụ nữ chấp nhận tính cách của đàn ông hơn, hung hăng, cứng rắn và táo bạo hơn. Phim ảnh và trò chơi video bây giờ phổ biến với cảnh phụ nữ trong các vai trò bạo động khủng khiếp, gây ra nhiều người chết và cảnh tàn phá do hành động của họ. Thật là nguy hại để thấy những người đàn ông và người phụ nữ như vậy. Cựu chủ tịch Trung ương Hội Thiếu nữ Margaret Nadal đã dạy, thế gian đã có đủ những người phụ nữ cứng rắn rồi. Chúng ta cần các phụ nữ dịu dàng, đã có đủ những người phụ nữ thô lỗ rồi. Chúng ta cần những phụ nữ tử tế, đã có đủ những người phụ nữ khiêm nhã rồi. Chúng ta cần những phụ nữ thanh lịch. Chúng ta đã có đủ những phụ nữ danh tiếng và giàu có rồi. Chúng ta cần thêm nhiều phụ nữ có đức tin. Chúng ta đã có đủ tình trạng tham lam rồi. Chúng ta cần thêm nhiều sự nhân từ hơn. Chúng ta đã có đủ tính kiêu ngạo rồi. Chúng ta cần thêm nhiều đạo đức hơn. Trong sự khác biệt không rõ ràng giữa phụ nữ và nam giới, chúng ta mất đi các ân tứ riêng biệt, bổ sung của những người đàn ông và phụ nữ, và cùng với nhau họ tạo ra một tổng thể lớn hơn. Lời khẩn nài của tôi với các phụ nữ và thiếu nữ ngày hôm nay là hãy bảo vệ và nuôi dưỡng sức mạnh đạo đức. Hãy giữ gìn đức hạnh, bấm sinh và các ân tứ độc nhất, vô nhị các chị em mang theo với mình vào thế gian. Các chị em hiểu qua trực giác là phải làm điều tốt. Và khi các chị em tuân theo Đức Thánh Linh thì thẩm quyền đạo đức và ảnh hưởng của các chị em sẽ gia tăng. Tôi xin nói với các thiếu nữ là đừng làm mất sức mạnh đạo đức đó. Hãy đặc biệt giữ cho lời lẽ của mình được nhã nhặn, không thô lỗ. Cách ăn mặc của các em phản ánh sự đoan trang, chứ không kiêu hãnh. Hành vi của các em thể hiện sự thanh khiết. Thưa các chị em, trong tất cả những mối quan hệ của các chị em, thì các chị em phải luôn luôn đặt mối quan hệ với Thượng Đế, nguồn sức mạnh, đạo đức của mình, làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng sức mạnh của Chúa đã đến qua lòng tận tâm duy nhất đối với ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài không bao giờ thay đổi điều làm vui lòng Đức Chúa Cha. Hãy cố gắng làm người môn đồ như thế của Đức Chúa Cha, thì ảnh hưởng của các chị em sẽ không bao giờ phai nhạt. Và đừng ngại phải áp dụng ảnh hưởng đó mà không sợ hãi. Hãy xin lỗi. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông kể trong anh em. Hãy giảng đạo cấu khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhìn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa chỉ, cứ giả dỗ, tránh thôi. Trong những lời khuyên nhủ này cho phụ nữ, xin đừng một ai cố tình hiểu sai bằng cách ca ngợi và khuyên khích sức mạnh đạo đức nơi phụ nữ. Tôi không có ý nói rằng những người đàn ông và thiếu niên bằng cách nào đó được miễn nhiệm vụ của mình để đứng lên bên vực cho lễ thật và sự ngài chính, rằng trách nhiệm của họ để phục vụ, hy sinh và phụ sự thì bằng cách nào đó ít hơn. Thưa các anh em, chúng ta hãy kề vai sát cánh với phụ nữ, chia sẻ gánh nặng của họ. Các chị em thân mến, chúng tôi dựa vào sức mạnh đạo đức do các chị em mang đến cho thế gian, cho hôn nhân, cho gia đình, cho giáo hội. Chúng tôi dựa vào các phước lành mà các chị em mang xuống từ thiên thượng bằng những lời cầu nguyện và đức tin của các chị em. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn, thịnh vượng và hạnh phúc của các chị em và cho ảnh hưởng của các chị em để được tan trở trong tôn nhan của Chúa Jesus Kitô. Amen.